Lư Lê Thiện, Lê Thiện Dũng bây giờ mới là truyền đạo thôi. Thì ba người đó ở trong tù mà can thiệp đem từ trong tù cộng sản mà đi thẳng qua Mỹ, không về nhà. Đó là một cái hành động mà tôi rất là nể nang. Đó, cái điều đó là điều mà có gây một ấn tượng cho tôi. Tôi cảm ơn Chúa và Mục sư Đức cũng là người quen với hầu ấy ta dành Mục sư Thái. Anh Mục sư Thái là Mục sư Sơn, cũng là quen Mục sư Đức. Rồi em của Mục sư Thái là Mục sư Quân, cũng là quen của Mục sư Đức. Dĩ nhiên là Mục sư Đức đã quen Mục sư Thái và cũng liên hệ vào Thánh Hy Vọng chúng ta rất nhiều. Tôi nhớ là năm Hội Thánh Hy Vọng kỷ niệm 10 năm, thì Mục sư Nguyễn Sư Đức giảng một bài giảng ngắn, một ý tưởng ngắn bằng tiếng Anh và nguyên dịch lại ba tiếng Việt. Và cho Hội Thánh lúc bây giờ, hội chắc Hội Thánh còn nhớ. Điều đó là những điều mà tôi kỷ niệm với Mục sư Đức và anh em tôi là người bạn rất thân, tri kỷ với nhau. Hôm nay thì tôi giảng cái bài mà anh Tài trong lời cầu nguyện nói đó, một cái đề tài rất là nóng bỏng của xã hội. Và sáng nay tôi nói chuyện một bác sĩ Lê Văn Báo ở tại Sài Gòn, thì ông nói là cái đề tài rất là nóng bỏng mà anh em không dám động tới, không dám giảng tới, vì nó liên hệ tới bốn điều: về lịch sử, về sự kiện, rồi lại về pháp lý, nhất là về Kinh Thánh. Thì về Kinh Thánh thì con cái của Chúa ở đây đọc ra thì quý vị hiểu nó nằm như thế nào rồi. Nhưng vấn đề pháp lý thì vì vấn đề pháp lý nó đụng chạm đến xã hội, mà nếu không có vững vàng về pháp lý thì cũng không thể giảng được. Thì tôi đã tham khảo điều này với lại ông Nguyễn Vũ Văn, là vừa là thẩm phán vừa là luật sư thứ 75, mà tôi tham khảo một sư Nguyễn Sư Đức về vấn đề những sự kiện. Thì tôi rất là vui và đấy là lạ là hai vị mà tôi tham khảo đó có một cái ý tưởng giống nhau về điều này. Hai ông nói rằng không cái hôn nhân đồng tính đó, thì hai ông đều nói rằng không được là gọi là vợ chồng, vì hai người đồng tính thì làm sao mà gọi là vợ được mà chồng được, không biết năm nào là vợ là chồng. Tôi đương cử cho quý vị một cái chuyện nè. Ông Nero hồi xưa ông có hai mối tình đồng tính, hai cái hôn nhân đồng tính, nghĩa là ông làm hoàng đế La Mã mà ông có hai đám cưới với hai người đồng tính. Một người, hai người đều là nô lệ ấy, người lớn tuổi hơn á trước thì ông gọi là chồng của ông, mà về sau ông làm đám cưới với một người nhỏ tuổi hơn, 18 tuổi có 10 nô lệ thì ông gọi là vợ. Không biết ai là vợ là chồng, cho nên ông Ban và một sư đất nói rất là đúng, không được gọi là chồng. Và hai ông đều nói câu này nữa, tôi thấy là hai cái ông tôi nói cho tôi điều rất là đúng và hợp với tôi, đó là không gọi là cuộc hôn nhân được, không gọi là vợ là chồng, mà không gọi là cuộc hôn nhân được. Đó là cái điều mà hai ông đều nói mà tôi thấy rất là đúng. Họ gọi gì thì gọi, họ muốn ăn nằm, họ muốn hôn hết cho làm gì phải làm, nhưng mà họ không thể nào dùng gọi là chữ vợ chồng được trong một cuộc hôn nhân được. Đó là cái điều mà không thể làm. Ngày 26 tháng 6 vừa qua thì năm vị thẩm phán ở trong tối cao pháp viện chống lại bốn vị và công nhận hôn nhân đồng tính, rồi lấy cái đó mà áp dụng cho xã hội và buộc 14 tiểu bang chưa chuẩn nhận hôn nhân đồng tính cũng phải thi hành. Ông Ban và tôi là người trong luật, tôi cũng là người luật trường luật mà ra, chúng tôi nói rằng đó là sự vượt quyền, vì trong xã hội tổ chức có ba ngành: lập pháp, tư pháp, hành pháp. Lập pháp tức là làm ra pháp luật đó, còn tư pháp như Obama hay là cảnh sát ở đây là người hành pháp, làm cái pháp luật, thi hành pháp luật. Và người tư pháp là tòa án, là xử cái điều thi hành nó có đúng không. mà tối quyền tối cao là tối cao pháp viện. Nhưng mà ông làm sai là chỗ này, là chỗ mà tối cao pháp viện mà chấp nhận để rồi bắt tất cả chúng ta phải áp dụng. Nó phải có cái luật đàng hoàng, nó phải có một luật, chứ không phải là mà lấy tối cao pháp viện quyết định rồi chúng ta phải thi hành. Luật không đúng. Cái điều mà tối cao pháp viện họ hộp lại, họ chấp nhận cái hôn nhân đồng tính, công nhận cái hôn nhân đồng tính, nó không phải là ngẫu nhiên, mà cách đó 12 tháng đúng 365 ngày là ngày 26 tháng 6 năm 2014, ông Ban Ki-moon là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã làm một văn thư hợp thức hóa 43.000 cặp hôn nhân đồng tính ở trong các tổ chức của Liên Hợp Quốc, mà ra một cái tiền đề cho nhiều cái chỗ phải áp dụng như vậy. Hôn nhân đồng tính bắt đầu từ bao giờ? Hôn nhân đồng tính đó, thì tôi đọc truyện trong đọc tôi tham khảo các sự kiện mà tôi thấy rằng ở trong sách vở ngoài đời á, thì nó có từ năm 1184 năm trước Chúa Giáng Sinh, đó là mối tình của Achilles và Patroclus, là mối tình của hai người mà chiến sĩ mà đánh thành Troy đó, Hy Lạp đó. Rồi có mối tình của Alexander Đại Đế với một người đội trưởng của kỵ binh. Cái mối tình đó cũng là nổi tiếng. Và hai cuộc hôn nhân đồng tính của ông Nero mà tôi vừa kể cho quý ông bà nghe đó, nó bắt đầu như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh thì không phải. Kinh Thánh có sớm hơn nhiều. Kinh Thánh nó bắt đầu cuộc hôn nhân đồng tính vào trong đó Sáng Thế Ký đoạn 19. Là ông Môi-se là người chép Sáng Thế Ký. Nhưng mà thiệt ra ông Môi-se cũng không biết, vì ổng chỉ chép theo Thánh Linh cho ông. Ông hướng dẫn cho ông, phải hồi đó ông chưa sinh. Ông Sáng Thế Ký đoạn 19 chép lúc đó là ông Lốt và ông Abraham, thì lúc đó ông Môi-se chưa có trong lòng mẹ nữa. Đoạn 19 của Sáng Thế Ký chép rằng câu 5 mà đọc trong bản hiệu đính ấy, thì nói rằng khi mà thiên sứ của Đức Chúa Trời đến nhà ông, xin lỗi cho tôi miếng nước. Cảm ơn. Cảm ơn. Thiên sứ của Chúa, hai thiên sứ của Chúa đến để mà hủy diệt thành Gomorrah vì cái tội đồng tính. Thì hai ông thiên sứ này đến ở trong nhà của ông Lót. Và đoạn 19 câu 5 chép rằng dân thành Sodom đến yêu cầu ông Lót đem hai cái người nam đó ra. Mà nó Kinh Thánh đẹp là cả dân thành Sodom chứ không phải là mấy người đâu. Họ tới họ nói rằng xin đem hai người đàn ông mà đến nhà ông đó cho chúng tôi ăn nằm với họ. Chữ Ada có nghĩa là biết, nhưng mà chữ yết biết thì là ăn nằm. Yêu cầu ông Lót phải đem cái hai vị thứ rớt để cho ăn nằm. Họ là người homosexuality, cho nên đòi hỏi như vậy. Và quý vị cũng biết rằng từ đó chữ công nhân đồng tính có. Và lát nữa tôi nói về Kinh Thánh thì tôi sẽ đề cập rõ ràng hơn. Thì quý vị thấy một cuộc bầu phiếu, cái hôn nhân đồng tính nó căn cứ vào đa số. Họ nói hỏi tôi ông căn cứ vào gì mà ông đã chấp nhận. Họ nói đa số. Quý vị có biết không, cả thành Sodom và thành Bô-rơ nữa, trong Kinh Thánh nói là bị đốt cháy, là họ biểu 99% mà đồng ý điều ghê gớm đó. Chỉ còn mình ông Lót được gọi tạm gọi là người công bình vì ông lời cầu nguyện Abraham. Cho nên cái tỷ số đối với Đức Chúa Trời không phải là đa số mà đúng theo chân lý. Cái điều đó là điều mà quý vị nên để ý. Đối với Đức Chúa Trời không phải là đa số là đúng đâu, mà chỉ là ý chỉ của Đức Chúa Trời trên trái. Thì ngày nay cái thẩm quyền á là quý vị xem thì thẩm quyền của hôn nhân đồng tính á là chúng ta nói về thẩm quyền của hiến pháp, thẩm quyền của tòa án tối cao. Nhưng mà không phải, chúng ta trong nhà thờ đây, chúng ta không biết mấy thứ đó. Cái thứ đó thật sự đó, thẩm quyền mà con dân Chúa phải chịu ảnh hưởng dưới cái thẩm quyền đó là thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời, chứ không phải là của tối cao pháp viện hay là của giám pháp đâu. Nó thẩm quyền cao nhất là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta sẽ đối diện với một Đức Chúa Trời đến ngày cuối cùng, chúng ta đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Cho nên thẩm quyền mà chúng ta phải tuân theo là thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời. Vậy thì hôn nhân đồng tính nó có từ 1184 năm, đó là theo sách vở. Nhưng mà Kinh Thánh thì từ Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 5, đoạn 19 từ câu 1 đến câu 10, đúng như vậy. Nước nào đã áp dụng hôn nhân đồng tính thì chúng ta nghe lãng vãng là nhiều nước lắm. Nói vậy thì như vậy thì không cần phải tôi giảng, mà cũng không cần phải đọc ra làm chi. Nói nhiều nước lắm, nhiều nước là bao nhiêu? Hiện giờ ở châu Âu có 13 nước, thì tôi kể sơ là nước Anh, nước Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đằng trước tôi giảng hồi tháng nguồn sống thì tôi quên, tôi nói không có Bồ Đào Nha, nhưng mà thật được có Bồ Đào Nha nữa. Rồi có Iceland, có Á Dĩ Lan, rồi có Bọc Sông Bảo, có Thụy Điển, cái Na Uy. Những nước đó là những nước tin lành mà lại chấp nhận công nhân đồng tính. Rồi ở nước ở Mỹ đây, ở châu Mỹ thì có 4 nước là Canada, rồi Uruguay, rồi Argentina, Argentina đó, rồi Brazil. 4 nước mà sắp nữa là nước Mỹ nữa Nam. Và ở châu Úc thì có Tân Lai Lan, và sắp nữa là châu Úc nữa. Và ở châu Phi thì cả châu Phi chỉ có Nam Phi thôi. Nam Phi còn những nước như Ghana, những cái nước đó họ chống đồng tính với Nga biết bao nhiêu không? 98% bỏ phiếu chống đồng tính với Nga. Cho nên cả châu Phi thì chỉ có nước Nam Phi thôi. Mà Nam Phi một sự đất nói tôi biết, nhắc tôi biết. Nam Phi là nước mà thuộc địa của người da trắng, người da trắng. Nam Phi mà là người da trắng cầm quyền đã lâu. Đó là tình hình của các nước. Tôi đã nói với quý vị là ngày nay chống đồng tính luyến ái là người Công giáo chống rất là kịch liệt. Tôi rất nể người Công giáo, họ chống rất là kịch liệt. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Người tin lành á, thì nói xin lỗi anh Đức, một số đất là Episcopal, một nửa là chấp nhận, một nửa là không. Lutheran, tôi nói một số An Văn hôm qua, một nửa là chấp nhận, một nửa là không. Rồi thì trưởng lão tới Presbyterian, một nửa là không. Cho nên đừng tưởng rằng người tin lành tất cả đều chống đồng tính luyến ái. Nhưng mà đồng tính luyến ái, lời của Đức Chúa Trời, ý chỉ của Đức Chúa Trời không phải như vậy. Các người làm về chính trị ngày nay, tôi xin nói lỗi, xin lỗi là bẩn thỉu, họ chống hay là họ không chống là tùy theo cái số phiếu mà sẽ bầu cho họ hay là không bầu. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải để ý. Như tôi nói thẳng, ví dụ bà Clinton trước đây thì rất là hàng hai với vấn đề đồng tính nước ái, nhưng bây giờ thì họ bà biết rằng đa số ủng hộ đồng tính nước ái, cho nên bà tuyên bố là thẳng thừng mừng vì tố cáo pháp viện công nhận. Chính trị họ chỉ tài theo số phiếu mà bầu cho họ mà thôi. Nhưng lời của Đức Chúa Trời không có hàng hai. Ý Đức Chúa Trời rõ ràng lắm. Thứ nhất là cái chương trình của Đức Chúa Trời tạo dựng đây một người, cái design của Đức Chúa Trời là tạo ra một người đàn ông và một người đàn bà. Đức Chúa Trời không tạo nên hai ông Adam, không tạo nên hai bà Eva, tạo nên một người đàn ông và một người đàn bà. Và nói rằng hai người, ông Đức Chúa Trời đem ông xương rườn của ông Adam rút ra và nói là ông Adam nói là người này là bởi xương tôi, bởi thịt tôi cho nên gọi là người nữ. Vậy thì hai người kết hợp với nhau và vợ chồng thì người nam phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình và người trở nên một thịt. Có phải điều đó có quý ông bà đưa học trong mỗi cuộc hôn nhân không? Mỗi lần đám cưới ngày học như vậy không? Không phải là người đàn ông mà chỉ lìa cha mẹ là một thôi đâu. Người đàn bà cũng vậy. Người đàn ông mà còn lìa cha mẹ để mà dính líu vợ mình thì người đàn bà là cái gì mà là không lìa? Cho nên họ phải lìa nhau mà dính líu với nhau để trở thành một thịt. Đó là cái hôn nhân một thịt mà một sự thái vẫn dạy cho các cuộc hôn nhân. Đức Chúa Trời dựng nên một ông Adam, một bà Eva thôi, không dựng nên hai ông hoặc ai ai bà. Cho nên cái vấn đề đồng tính nó không nằm trong dự ý nghĩa của Đức Chúa Trời. Rồi cái nữa quan trọng là hôn nhân, cái mục đích hôn nhân là làm gì? Là sinh con đẻ cái không? Phải không? Hôn nhân là để sinh con đẻ cái. Có một số người ở đây hôn nhân mà không có con thì đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời cho người đó và người đó thôi, không có sao. Nhưng mà hôn nhân là để sinh con đẻ cái truyền tiếp loài giống. Mà đồng tính làm sao đẻ được? Năm vị thẩm phán đó, năm ông bà thẩm phán mà quyết định đó, là đồng công nhận đồng tính đó. Năm vị đó không có vị nào mà là con của người đồng tính cả. Tổng thống Obama với bà Obama thì bà Michelle thì cũng ủng hộ hôn nhân đồng tính, nhưng mà hai vị đó cũng không người, không phải là con của người đồng tính. Nó thẳng như vậy. Họ là con của cha mẹ, người ông, đàn ông và người đồng bà. Nó chỉ có cái nhập người đàn ông và đồng bà mới có con được. Như vậy thì hôn nhân đồng tính đã không làm nhiệm vụ để sinh sản. Như vậy thì hôn nhân đồng tính đã đi ngược lại Đức Chúa Trời. Đó là một cái tội. Hôn nhân đồng tính là một cái tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi giảng thẳng thừng như vậy. Ai nói gì nói, Đức Phật Đức Chúa Trời đó là cái tội. Còn họ nói rằng tôi sẽ tiến con nuôi, rồi tôi cũng có gia đình hạnh phúc, tôi có con nuôi, theo con nuôi. Thì quý vị, tôi không biết là tôi có cái tờ về con nuôi đây không? À đây đây, vấn đề nuôi con nuôi đây. Vấn đề gặp phải trong việc nuôi con nuôi của cặp đồng tính về thất nghiệp á, thì là 48% thất nghiệp. Trong gia đình đồng tính nữ thì có 28%, mà gia đình đồng tính nam thì có 20%, cho nên 48% thất nghiệp. Mà trong khi gia đình thường thì có 10-15% trên thế giới thôi. Về có ý định tự tử thì con của người đồng tính có 36% ý định tự tử, mà con người thường thì có 9%. Phải điều trị về tâm lý. Gần đây thì họ phải điều trị tâm lý, cho nên có 38% phải điều trị tâm lý, mà trong cái con người thường thì có 9%. Có quan hệ đồng tính với nhau, con đồng tính được có quan hệ đồng tính với nhau là 19%, mà con người thường thì chỉ có 2% thôi. Và bị cưỡng ép quan hệ tình dục á thì đến 58%. Con đồng tính 58%, mà con của người thường thì chỉ có 11%. Đó là nuôi con, ngay cả vấn đề nuôi con nuôi. Nuôi con nuôi chứ không phải đẻ ra, nhưng mà cũng gặp vấn đề nữa. Cho nên hôn nhân đồng tính trước mặt Đức Chúa Trời là một cái tội. Tội là vì Chúa dựng nên một người đàn ông và người đàn bà. Bây giờ hai người đàn ông, một đàn ông cưới ông, bà cưới bà, như vậy là cái tội. và cuối cùng thì không nên con đẻ cái được, đó là cái tội. Như vậy thì trong Cựu Ước nói gì về hôn nhân, về đồng tính luyến ái ra? Trong cái Old Testament, what Old Testament talk about homosexuality, nói sao? Trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu 22 chép như thế này: chớ nằm cùng một người nữ như một người nam, mà chớ cầm một người nam như một người người ta cầm cùng một người nữ. Chớ nằm cùng người nam, chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm với người nữ, giống như vậy. Và trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 13: nếu một người nam mà nằm cùng một người nam khác như nằm cùng một người nữ, thì hai người đó phải bị xử tử. Hai người đó phải bị xử tử. Đó là Cựu Ước. Còn Tân Ước thì nói gì? Trong Tân Ước thì nói rõ nè: chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Ngày nay thì không có để cho họ chịu sự sửa phạt đó, mà các ông to bà lớn cùng làm luật để mà ủng hộ nữa. Đó là điều trái lẽ. Mà trong ở trong Cô-rinh-tô đoạn 6, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 10 nói rõ ràng, đây là những cái điều mà không được thấy nước Đức Chúa Trời. Nói rõ ràng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 10 thì nói 9 cái mà không được hưởng Đức Chúa Trời. Nhưng mà thiệt ra ông Phaolô ông chưa kể hết. Còn nói tới 10 điều, trong 10 điều răn nữa thì có 4 cái, 5 cái nữa. Như vậy là có khoảng 13, 14 cái để mà không được vào Đức Chúa Trời. Tôi đọc đó là tà dâm, thờ thần tượng, ngoại tình. Khi nói là tội ngoại tình không được vào nước Đức Chúa Trời nghe. Nếu ông bà không ăn năn thì không được. Đội đồng tính tương ái cũng vậy thôi, không lớn hơn đâu. Nó không nặng hơn cái tội đó đâu. Ngoại tình là không được vào, không được thấy Đức Chúa Trời đó. Nhiều tội không được thấy Đức Chúa Trời. Cả đồng tính luyến ái, cả trộm cắp, cả tham lam, cả say sưa, cả chửi rủa, cả cướp giật sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Chính tội đó rồi. Trộm là khác, mà cắp là khác. Hai tội riêng. Trộm thì lấy sau lưng, còn cướp thì lấy trước mặt. Ngoài điều đó thì còn có nhiều tội khác nữa, như tội giết người, tội bắt hiếu, tội lấy danh Chúa làm chơi vân vân, mà không ăn năn thì cũng không được hưởng Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ăn năn thì 14 tội đó đồng bàn với nhau đều được tha cả. Nhớ là đạo của Đức Chúa Trời, các ông bà đến để nhà thờ hàng tuần và lo thờ phượng Chúa để làm gì? Để rồi cuối cùng lên thiên đàng, phải không? Đó là mục đích của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không được lên thiên đàng, không mới gặp mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta tin Chúa làm gì? Nhưng mà 17 tội đó, nếu không ăn năn, người nào mà có trộm cắp hay là tham lam hay là chửi rủa hay là bắt hiếu thì phải ăn năn. Nếu không ăn năn thì không được thấy Đức Chúa Trời. Đồng tính luyến ái cũng vậy. Không ăn năn thì không được thấy Đức Chúa Trời. Tân Ước nói rõ ràng như vậy. Không phải là chúng ta nói rằng đội đồng tính luyến ái nó nặng hơn các tội khác. Kinh Thánh không bao giờ nói đội này nặng hơn tội kia. Mọi tội đều phạm tội thì có cái luật của tội đó. Và tất cả đều là tội trước mặt Đức Chúa Trời. Cần phải ăn năn. Phải ăn năn thì mới được vào nước Đức Chúa Trời. Cựu Ước thì nói sư tử, nhưng mà Tân Ước không có nói, nói rõ hơn, chân từ hơn, nhưng mà rõ rằng là còn nặng hơn là sư tử. Cho thời thiển tử mà thấy Đức Chúa Trời thì cũng thì sư tử ra rồi, nhưng mà đây không sư tử, nhưng mà không thấy được Đức Chúa Trời. Như vậy là đi nhà thơ cả đời được, chẳng được lợi gì hết, không thấy Đức Chúa Trời. Cho nên cái người phạm tội đồng tính luyến ái cũng như các tội khác đều phải ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Bữa nay tôi giảng cho hội thánh Hy Vọng không phải là giảng về đồng tính luyến ái không, mà giảng các tội khác nữa. Ăn năn, người nào có cái tội vậy phải ăn năn. Đừng có ý định ăn cướp, đừng có ý định ăn trộm, đừng có chửi rủa anh em mình, đừng có sai xưa. Đó là những tội mà không được thấy Đức Chúa Trời. Này, chúng ta đã thấy được tôi trình bày cho quý vị rõ cái quan điểm Đức Chúa Trời là dựng nên người nam và người nữ một người thôi, và để kết hợp với nhau và trinh thôi, và để sinh đẻ mà không ngọt sinh đẻ được. Đó là ôn lại thứ nhất như vậy. Và khi mà đã qua cái điều đó rồi thì luật lệ có trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu 22 và đoạn 20 câu 13 nói rõ rằng tội đó là tội bị sự tử. Nhưng mà trong Tân Ước thì nói họ sẽ lãnh hình phạt tương xứng. Và trong Cô-rinh-tô cũng Tân Ước đoạn 6 câu 10 thì nói rõ là không được thấy nước Đức Chúa Trời. Những điểm về lịch sử, những điểm về cái phát xít, cái bản kê về sự thật, và những điểm về pháp luật, và điểm về nhất là điểm Kinh Thánh đã trình bày với hậu thánh một cách rõ ràng. Cho nên cảm ơn Chúa, tôi giảng tuần trước thì giảng cho hai hậu thánh, tuần này tôi giảng đây, và tôi viết bài giảng này tôi gửi về cho tất cả những đệ tử của Chúa tại Việt Nam, và để họ cho anh em họ tham khảo. Nếu tôi có sai gì họ chỉ dẫn cho tôi, chứ không phải mình đúng không à. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Trong hội thánh của chúng ta nên điều này. Ông giám đốc của AFA, tức là American Family Association, chống quyên tiền, tôi gửi tiền, quyên tiền chắc là một sư tá cũng vậy, quyên tiền là để chống lại cái hôn nhân đồng tính này. Và tôi trả lời rằng tôi không có đóng tiền, tôi cũng không chống lại. Vì ngày nay, năm 2015, mới có 19 nước chống lại, cho phép hôn nhân đồng tính. Nhưng mà đến năm 2030 hay là ngày 2025, tôi tin là cả thế giới này là chấp nhận. Điều đó, lời Kinh Thánh đã nói rõ ràng rằng, rằng họ là cái tính trách của con người của họ. Họ đầy dẫy sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều gan gác, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mách, dèm chê, chẳng tin kính, sắc trược, kiêu ngạo, khoe khoang và không khéo về sự làm dữ, không vào lời cha mẹ, dại dột, trái lời giáo ước, không có tình nghĩa tự nhiên. Đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông là không có tình nghĩa tự nhiên. Và không có lòng thương xót. Những điểm đó là những điểm mà ngày sau rốt này nó sẽ xảy ra đều trên thế gian này. Không chuyện gì mà chống ấy. Chúng ta phải rút lại mà bảo vệ hội thánh của chúng ta và bảo vệ gia đình của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm trong ngày sau rốt này. Chúng ta cần phải làm trong ngày sau rốt này, chúng ta bảo vệ cái gia đình của chúng ta. Chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Đó là điều chúng ta làm. Cho nên tôi chỉ nói những điều căn bản như vậy thôi. Rồi những kết luận là của anh em chị em. Nhưng mà hôn nhân đồng tính là trái với ý Đức Chúa Trời, là tội. Quý vị biết tội là gì không? Tội là sao? Tội là không làm những điều Đức Chúa Trời biểu làm, mà làm những điều Đức Chúa Trời không cho phép làm. Đó là tội. Từ hồi thành lập Hội Thánh Hy Vọng, tôi đã nghĩa cái đó rõ ràng với lại nhiều người trong Hội Thánh Hy Vọng. Tội là Đức Chúa Trời biết làm mà không làm là tội. Mà Đức Chúa Trời biết đừng làm mà làm là tội. Cho nên cái hôn nhân đồng tính là một cái tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đó điều rõ ràng. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài đã không phải con giảng bài này để chống tố ca pháp viện. Không để chống ông bà tổng thống của nước Mỹ, không phải để chống những người ở trong quốc hội mà bỏ phiếu cho đồng tính thứ hai, nhưng mà con chống là chống với Satan lựa con dựa cái lưng con vào ngực Ngài để chống lại Satan. Nguyện xin Chúa cho chúng con bảo vệ chúng con để chúng con chống lại điều đó. Ngày cuối cùng Satan nó dominate cái thế giới này. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con thoát khỏi và chúng con bảo vệ con và bảo vệ hội thánh của Ngài trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa vì một buổi nhóm rất là phước hạnh với hội thánh hy vọng buổi sáng hôm nay. Và cảm ơn Chúa vì con đã trình bày lễ thật. Cầu xin Ngài ấn chấn cho và làm việc trong lòng con cái của Chúa, để chúng con không bị dẫn dụ, không bị đó là chuyện tự nhiên thôi. Lạy Chúa, nó không phải tự nhiên, vì chống với ý chỉ Đức Chúa Trời. Xin Ngài giúp đỡ chúng con cảm tạ Chúa. Xin Ngài làm ơn mà bảo vệ Hội Thánh Hy Vọng, ôm Hội Thánh Hy Vọng trong lòng, ôm cả con và những người đã có mặt ở đây trong lòng của Chúa, và cho chúng con cứ càng ngày đi theo Chúa một cách mạnh dạn, không sợ hãi gì hết. Vì cuối cùng con người phải chết, nhưng mà chúng con chết là được vào nước thiên đàng, còn người khác là không theo Chúa thì chết đi vào địa ngục. Con cảm tạ Chúa vì Ngài cho phép chúng con có lời giảng buổi sáng hôm nay. Rất là cảm tạ Chúa. Cầu xin nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh an toàn.